Tác phẩm Mẹ mìn bố mìn. Tác giả Tô Hoài. Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Phương Nam Book ấn hành. Người đọc Ngô Hồng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tôi gọi Sâm là cô Sâm vì nó là con gái nuôi một ông chú họ tôi. Rắc rối, tên tuổi của ta theo thứ bậc thay bằng tên chồng, tên con, tên cháu. Lại thường phải gọi cô Sâm là cô Ngũ, tên thằng con trai. Cô Sâm ngoài 60 cũng đã mất năm ngoái, chẳng có bệnh đáng bệnh mà bệnh già. Người đét như con mắm, bệnh hậu sản, mòn mỏi dần. Nhưng vẫn chỉ ăn cháo đặc như cơm nát. Người làng hay thành kiến, có ốm mới phải húp cháo loãng. Một đêm kia, bà lão Sâm nhắm mắt như người đi ngủ. Vợ chồng thằng Ngũ lo ma cho mẹ tươm tất đầy đủ. Hội các vãi già cầm cây phướn lại đội cầu dâm gian kẻ lề suốt dọc đường đến tha ma. Trong làng, các cụ quy tiên thọ ngoài 60 đám ma trang trọng và đầm ấm. Những trăm vàng điều được gỡ ra thúng, rắc đều như tung hoa từ sân nhà ra đồng. Hai bánh pháo dài 2 thước, một bánh đốt lúc trai làng nâng cữu ra xe tang, một bánh nổ thật giòn khi hạ huyệt. Bây giờ không còn hủ tục, trẻ con lau nhau cầm cờ trắng đám ma rồi chốc nữa chạy về ăn cỗ. Trai làng khiêng cữu rước cữu trên vai, ông lão cao tuổi nhất, mặc áo thụng lượt thâm cầm sinh gõ nhịp cho đô tùy liệu bước. Lúc đi, lúc đứng, lúc nghỉ. Và gia chủ còn bày vẽ con trai gậy vông gậy tre, con dâu con gái lăn ra đường, đội mũ mấn, áo quần xô gai lôi thôi khóc lóc kể lể, thương xót thật cũng có, giả vờ ngất và khóc cạnh khóe cũng có. Thời nay, việc hiếu việc hỉ, cái buồn cái vui vẫn có làng có xóm, nhưng mà cũng tiềm tiệm. Người có máu mặt chẳng nói làm gì, nhưng mà túng kiết, bà con súng vào giúp dập, không đến nỗi rừng rưng cười thầm đứa khố sách. Vì dẫu sao cũng không hết được ma chê cưới trách, nhưng ai cũng khen nhà thằng Ngũ, thế là đã lo được cho mẹ mồ yên mà đẹp. Rồi lại cũng như mọi nhà, ma chay bây giờ không cỗ bàn bên cái quan tài, đợi đến hôm 49 ngày, các cụ ông đến trong đèn đánh tổ tôm suốt đêm. Nhà Ngũ biện 10 mâm cơm cúng, mời láng giềng họ hàng đến xơi chén rượu nhạt cho vợ chồng cháu được đội ơn các cụ đã có lòng thương khi mẹ cháu đôi 50 về với tổ tiên. Ngả con lợn đến ngót 40 cân, hề hà cả. Đám ma mẹ thằng Ngũ cũng như mọi đám đưa các cụ về quê được đầy đủ, tử tế. Chẳng ai nói ra nói vào, không thành chuyện dè bỉu, chuyện hàng nước đầu hè. Dẫu cho thời buổi bây giờ vẫn có lệ làng, thế là người sống người chết đều mát mặt. Tôi cũng nghĩ như mọi người trong làng, có điều ở con người vừa mất đi ấy tôi cũng bằng trà lứa. Nhiều khi thấy chẳng lạ, nhiều khi lại thấy những cái biết của mình về bà lão Sâm cũng chẳng đến đâu. Từ tấm bé vẫn là xóm giềng, bọn trẻ chúng tôi nô đùa chơi nhờn thường ngày. Sâm là con bé nghịch tinh, tài tiếng con mẹ xanh, con mắt hiếng, mắt lác, thần nanh mỏ đỏ, các bà mẹ của nó. Người bị Sâm trêu chọc réo lên chửi Sâm thế, Sâm cứ nhơn nhơn. Đến khi lớn lên, tự dưng cái Sâm đi đâu mất, bao nhiêu năm sau lại trở về. Cuộc đời như mẹ thằng Ngũ cũng chẳng đáng để tâm. Nhưng phải cái bây giờ người ta hay tôn lên hoặc giấu đi, nói dối lý lịch, xa phả. Cũng bởi thế, trong lý lịch, sơ yếu lý lịch của người đi công tác về mục thành phần cha mẹ, ông bà thường ghi nhà nho nghèo, viên chức nhỏ, trung nông lớp dưới, những chữ chẳng một chút giá trị pháp lý. Chỉ chứng tỏ là không nói dối, nhưng cái thằng Ngũ chỉ làm công tác thống kê ở xã, không cấp trên nào cần xem xét gốc gác của nó. Chứ bố nó quê quán đâu, không ai biết. Ngũ cũng không biết hay biết mà không muốn nói. Ai hỏi đến, cứ ủ ở đại khái, bảo nghe đâu bố quê Đồng Chiêm, Lang Bạt đi cắt tóc các chợ quê. Cái nghề húi đầu trong làng, ai chẳng múa được, chỉ đi quanh mấy xóm, Vần vài cái đầu trẻ con không lấy tiền cho thuộc mặt con dao, cái kéo. Thế là ra ngồi chợ được rồi. Bố thằng Ngũ lúc nào cũng khặc khừ. Người ta bảo các ông thợ húi cả ngày hít phải tóc con vào phổi. Ai cũng ho lao, lại nghiện rượu. Lão ốm chết đã lâu. Ai thực biết được cái lão thợ cạo ấy trà căng chú kiết ra sao? Tôi không bới móc những ai khai báo lý lịch. Bố làm công chức thời Pháp thì viết là cu ly đế quốc. Nghề cưa xẻ, đóng cối thì xưng là công nhân mộc nhà máy. Việc đó đã có lương tâm họ chửi, nếu họ còn cái lương tâm. Và tao cũng không hoài hơi tố cáo lý lịch thằng Ngũ với bí thư chủ tịch xã chỉ chạc tuổi mày bây giờ. Không phân biệt được thế nào là lý trưởng, phó lý, chánh phó hội. Tôi chỉ muốn than thở và buồn rằng vài ba chữ ở tờ lý lịch làm sao vẽ nên được đời con người mỗi ngày qua, một ngày tới, lại một khác nhau. Đến như cái sâm mà tôi thuộc cả trên đầu nó chỗ nào có sẹo. Thuở bé, sâm để trái đào, rồi tóc cun cút, mà cũng coi như chẳng biết là bao nữa là. Người có tuổi ít muốn nói lại chuyện xưa kia, chẳng cần cho ai. Đối với con cháu, đôi khi còn đâm ra lôi thôi, phiền nhiễu nữa là đằng khác. Đám trẻ bây giờ thì không để ý đến ngày xưa. Thằng Ngũ cũng chẳng biết mẹ nó, bố nó ngày trước. Không phải bố mẹ và con cái bao giờ và cái gì cũng trò chuyện với nhau. Nếu như bảo bố nó ngày xưa khố rách áo ôm thì nó vô thưởng, vô phạt, chứ lại bảo ông ấy là tiên chỉ, là thủ từ. Các nhà chức việc bây giờ không biết được mâm trên mâm dưới từ hồi mồ ma Tây Nhật đâu. Mà tôi đã nói rồi, những cái đó chẳng ăn nhằm đến công việc làm ăn của nhà Ngũ. Ngũ cũng cắp sách hết lớp 1, loáng thoáng lớp 2, rồi đi quẩy, đi vác, chạy chợ với mẹ. Từ 4 giờ sáng, Ngũ đã vừa đi vừa ngáp ra đến chợ đầu cầu, cạnh bến Nứa. Ở đấy người ta bán đổi vai đi các chợ khác. Mùa nào thức ấy, rau cải, hành hoa, cà chua, su hào, hoa lơ, các vùng bên Bắc quẩy sang. Các chợ trong thành phố và chợ ngoại ô phía ấy, phía Nam, ô chợ Dừa, chợ Mơ, chợ Bưởi, đều từ tờ mờ ra đây mua rau cỏ quay về cho kịp bán sớm. Chưa 15 tuổi, Ngũ đã thay hẳn bố, gà gáy đi chợ, về đi bán hàng. Chẳng biết ai dạy, Ngũ không cầm cái tông đơ, con dao cạo như bố, mà Ngũ làm nghề bán tàu phớ và chè đậu xanh, mà bố mách nước giao chè đậu xanh thì bắt chước người tàu, giao cho lạ tai, lục tàu xa, đắt hàng hơn. Vẫn bố tán chuyện người tàu lóc cá, một trinh 10 quả táo. Cũng quả táo ấy đem dầm đường bán 2 quả táo một trinh. Thằng Ngũ gánh nhẹ nhàng bên chiếc thùng gỗ đậu hũ tàu phớ mùa hè. Khi trời lạnh, đặt cái hỏa lò lót dưới nồi chè đậu xanh, một bên chạn thìa và bát với chiếc rẻ lau khan. Tàu phớ bán buổi trưa, lục tàu xa, cánh đi từ chập tối đến khuya. Quanh quẩn mấy ngóc cách đầu ô một lúc đã hết. Đến khi lấy vợ, Ngũ vẫn bông bênh gồng gánh thế. Về làng lại còn tham gia công tác thống kê, kiêm cả thông tin thôn. Lẽo đẽo, đầu xóm cuối xóm, vểnh cái loa sắt tây alo, alo. Thằng mõ thời đế quốc cũng thế, hay hớm nỗi gì. Gọi là thằng thông tin, thằng alo cho Mỹ tự. Những người ác khẩu ngồi bỉ báng nói đồng. Nhưng Ngũ chẳng khi nào vắng mặt mọi cuộc, cờ kèn hồ kéo đinh dây, treo đèn, cắt hoa, trang trí hội trường và cả các đám cưới cũng không thể không mời Ngũ giúp một tay làm con chim hòa bình, chữ hỷ, hai chữ cái đầu tên chú rể cô dâu xoắn lồng vào nhau. Công tác lẫn lộn việc làm ăn, ngày tháng thoi đưa, cả đời chẳng khi nào mẹ và bố Ngũ dỗi hơi, nhiễu sự, kể lể, ngày xưa tao thế này, ngày xưa cụ Tam Đại nhà ta ấy mà. Thân phận quân tốt đen, tốt hìn trong đời, thế nào cũng được. Nhưng chắc chắn không phải là con nhà địa chủ chạy chết thay tên đổi họ đi tha phương. Không, chỉ là bố mẹ Ngũ chẳng bao giờ nghĩ đến dòng giống và cái thằng Ngũ cũng chưa khi nào được viết mấy bản sao sơ yếu lý lịch nộp vào cửa cơ quan. Cũng có một lần viết sơ yếu bình bầu huân huy kháng chiến chống Mỹ. chỉ có mục ghi tên bố, tên mẹ. Bởi vậy, Ngũ coi như không có, không biết. Ở đời, ai chẳng có sự tích, ông bà, ông vải, có người đem ra tân trang mua bán được, có người chẳng để làm gì thì quên đi. Nhưng cái tôi biết về mẹ thằng Ngũ, tôi cũng chẳng khi nào nói với nó. Ngũ chẳng cần, lý lịch nhà nó không bán được như tàu phớ, mà Ngũ không có cơ hội khai để nhận công trạng, chức tước, huân huy ở đâu. Các vùng quê tôi cũng như mọi vùng quanh thành phố, cày cuốc đồng áng, vườn ruộng trồng rau trồng hoa, nhưng cũng lại còn kiếm ăn bằng đủ thứ nghề trông vào đời sống thành phố. Người đàn bà mũi thung ở Kẻ Noi đi gắp phân về bón rau cải bắp. Ở Thanh Nhàn, cả làng xách hòm vào phố húi đầu. Ở Thủ Lệ, giặt chăn đệm các nhà thương trại lính. Làng Cổ Nhuế, may quần áo lính cho sở anh Tăng Đăng nhà binh. Kẻ Bùng dệt màn the, làm lò rèn dao kéo. Người Lai Xá kháo nhau đi bồi bếp và chụp ảnh. Làng Thụy nấu rượu, bán bún chả bún ốc, chè đậu hoa cau. Các chị trên xù gạ thì gánh ra kẻ chợ, bánh đúc ngô, cháo sườn. Đàn ông như thạch xanh đói việc, vác cưa vác rìu đi các phố hỏi xẻ gỗ, hạ cây bổ củi thuê. Các làng áp cửa ô, trồng rau diếp, hoa huệ. Mỗi dỗi việc vườn, đi phu hồ, đi kéo xe, đi ăn mày. Con gái lén lút làm nhà thổ, đi đêm về hôm, chẳng mấy làng không có. Những người chẳng kiếm được nghề ngỗng ra hồn thì quẩy nước, đào ao chuông, lăn lưng kiếm cái ăn lần hồi. Ra được phố xá đã là sướng hơn người ở làng. Cái Sâm không phải con chú thím tôi đẻ ra. Chú thím tôi nghèo lại hiếm. Của chẳng có, con không. Ông cả đời đi làm mướn, gánh nước, rào vườn, trèo cau, không việc gì không làm. Bà cắp cái thúng nhòi đi vá thuê cho các nhà đông con. Sớm tinh mơ kia, có một người làng trong đi bán cẳng ngô qua cánh đồng. Nghe bên ruộng cày, có tiếng e é như chuột đuổi nhau, lại như tiếng trẻ oe oe. Đặt gánh vào xem, thấy ở một đống cày vỡ, trong cái tã nâu, một đứa trẻ đỏ hòn đang ngọ ngoại như con chuột chưa mở mắt. Người ấy nhấc gánh cẳng ngô, ôm cái tã vào thẳng nhà chú thím tôi. Những việc cứu một sinh linh như thế được coi là làm phúc. Người nghèo làm phúc rồi được phúc. Thường ngày, người này quẩy cẳng ngô đem gạo vào bán trong xóm, đã biết gia cảnh chú thím tôi. Chú thím tôi nghèo vậy, chứ nghèo nữa, được đứa hài nhi bơ vơ chỉ chờ đợi chết như thế, khác đâu trời cho, dù là con gái. Con gái cũng là đầu con gái ngoan còn bằng vạn đứa con trai bất hiếu. Thường có câu an ủi thế ở những nhà sinh con một bề. Đấy là gốc tích cái Sâm. Chẳng sinh ra nhưng được nuôi từ lọt lòng cũng bằng mang nặng đẻ đau. Xóm giềng ý tứ và thương chú thím tôi chẳng ai nhắc đến câu chuyện con nuôi con đẻ. Nhưng rồi đến khi nhớn nhau, Sâm cũng biết. Con bé đáo đẻ, đành hanh, sinh sự. Trẻ con chửi nhau như ngứa mồm hát, chẳng ai để ý. Không ngờ có những đứa vỗ đít vỗ đoi, con chó dại mắt hiếng kia, cái đứa đẻ hoang, cái đứa đẻ rơi, mày là con cáo, con chuột ngoài bãi tha ma, cái đứa không cha không mẹ, mày biết thân mày chưa? Người lớn ngớ ra nhìn nhau. Lũ trẻ tai ác đã tường tận câu chuyện tưởng không ai nói ra bao giờ. Kỳ tình, nhà ai mà chẳng đã dỉ tai nhau từ bao năm nay rồi. Sâm xám mặt, xông vào như điên, cào cấu, nắm tóc, đánh xé. Nhưng rồi cũng chẳng bao giờ Sâm hỏi lại bố mẹ cho ra nhẽ. Sâm âm thầm xấu hổ, xót xa. Chẳng mấy lâu, đã đến tuổi 14, 15. Ở tuổi ấy, con gái trong làng đã có thể nhà này nhà kia, dấp xanh, gấp ghé. Gái 15 đi lấy chồng, được khen nhà trai khéo chọn người hay lam hay làm. 18 đương đẹp, 20 vừa chín. Ngoài 20, cái lo cứ vùn vụt. Đã ra chiều bà cô ông Mãnh. Cái Sâm sấp xỉ 15, mẹ sinh gái. Không ai nói, và cũng không phải vì chú thím tôi nghèo. Người ta cho là thân phận cái Sâm, dù nhan sắc mấy cũng khó được làm dâu con, ở nơi ăn chốn ngồi tử tế. May lắm cũng chỉ được đến thân phận vợ lẽ, vợ kế thôi. Còn có, Ngay từ những năm trước, khi những đứa độc mồm giết móc, Sâm đã biết nghĩ khốn khổ thế, thấm thía, đau đớn. Không phải con đẻ nhà người ta, cũng không được là con trai như cái gậy, chọc đâu cũng được, con gái đành ngồi đấy. Đến tuổi, như cái quán hàng đương buổi chợ, kẻ mua, người bán, những đứa chạc tuổi lấy chồng đã vãn cả, đằng này hưu quạnh như tờ, Sâm ứa nước mắt. Năm ấy, hội Tây ngoài kẻ chợ nghe đồn không biết có gì mới, mà cái Sâm có cảm tưởng như đông vui hơn mọi khi. Cờ tam tài xanh trắng đỏ, cái to bằng chiếc chiếu, cái nhỏ như quạt nan, la liệt, phấp phới. Hội Tây tháng 6 nhố nhăng, khác hội làng tháng 3, có tế, có rước long đình trên quán xuống đình. Làng đón phường Bắc về chèo hát ba đêm liền, hôm tiệc chính, thui bò việc làng. Từng xóm, từng giáp mổ lợn, chia phần, trẻ con hí hừng, tíu tít cắp giá để lấy phần đám việc làng, việc hàng giáp. Nhà nhà giết gà thổi xôi cúng. Nghèo lõ đít cũng phải chạy tiền mua miếng thịt lợn đặt vào hương hoa trên bàn thờ. Cả đến con gái không đi việc làng việc giáp như con trai mà cũng đóng bộ đẹp như Tết nhất. Khắp nơi rộn dịch, lá cờ kỳ có chữ thần đại tự cuồn cuộn bên bờ sông giữa những cán cờ đuôi nheo đỏ đỏ vàng vàng bay rối rít. Chiếc trống cái đặt giữa sân đình thòm thòm đánh từ sáng sớm liên hồi. Hội Tây chỉ sầm rĩ ngoài đường và độc có trẻ con nháo nhác hớn hở. Chiều hôm trước, các ông tổng lý làng ven nội, các trưởng phố, từng bọn, khăn đóng áo dài tề trình, lễ mễ xách bu gà, bu thỏ lên đồn lễ mừng quan Tây giám binh khố xanh đồn bưởi, đồn đuôi cá ở ấp ngoại ô và các bóp đội xếp, quan cầm hàng trống, hàng đậu trong phố. Chỉ đem biếu, rồi hoan hỉ ra về mà không được miếng xương gà. Còn trong đồn, trong bóp, các quan Tây ăn uống tưng bừng. Tại tòa Đốc Lý, bên hồ Hoàn Kiếm, tiệc trà bày giàn sạn. Tây đầm nhảy đầm lòe xòe ra tận vườn hoa tượng ông Bôn Be. Người đi xem đông vô kể. Hôm sau, từ chợ Mơ, chợ Dừa vào đến dọc đê cột đồng hồ xuống quanh hồ, chỗ nào thấp thoáng bãi cỏ rộng, cũng có các trò vui thật khác mắt. Các cụ trong làng ngồi xó nhà hay chửi xỏ, nói là toàn trò lục sở, trò Tây lắp đít. Người ta ghét, nói thế thôi, chứ sáng sớm Tây duyệt binh oai vệ quanh bờ hồ. Ở các vùng quê phải đi từ nửa đêm vào mới tranh được chỗ đứng xem. Suốt ngày, ở các cửa chợ, các ngã năm ngã ba bên các cửa đồn bốt, những đội xếp Tây, đội xếp ta, mặt rượu đỏ găng, giày da cao cổ, đánh xi gan gà bóng lộn. Đế đinh sắt, các ông đi cộp cộp, ra đứng làm chùm các trò chơi. Bao nhiêu trò lạ, khác hẳn hội làng. Đám kéo co ăn thường, chỗ ôm lưng nhau, chỗ kéo thừng, chia hai cánh. Sợ áo rách, ai vào kéo cũng cởi trần trùng trục, mồ hôi bê bết, nhễ nhại. Có chỗ Tây tung tiền, người xô nhau cướp. Kìa, leo cột mỡ giật giải. Cái cột bương nhẵn vấu, bôi mỡ, xoa kem, trơn nhẫy. Phải cởi trần đóng khố một mới được leo, nhưng nhoài lên vài cái đã rơi tụt, tiếc rẻ nhìn lên ngọn cột treo vuông vài điều, bọc tiền và những quả dừa. Cứ lúc lúc, một ông đội xếp lại ra ngả cột xuống, đổ một lượt mỡ mới. Hăm hở, leo lại tụt, cố lên, thò một tay giật, may ra được vuông vài điều hay quả dừa. Có người đã tới quá nửa cột, trơn quá, đành chới với, huỵch xuống. Bọn đứng ngoài suýt xoa reo. Đằng kia có đám chạy bị cho hai chân vào miệng khố tải. Ai về nhất được đồng 5 xu. Mấy chục người bước lục đục lăn chiêng, bò lê bò càng chẳng dậy được. Ăn nổi 5 xu khó lắm. Tiền sư thằng Tây chúng mày xỏ ông. Người ta chửi toáng lên. Lại đám liếm chảo lấy đồng ván 20 xu. Đám chơi bịt mắt bắt dê, quấn cái băng vải như chít khăn tang vào mắt, bị đẩy ra đứng nghe ngóng giữa bãi. Chợt có tiếng dê be be chạy đến, con dê đã tách đằng khác, kêu be be lại quờ quạng xô đến. Người đứng xem chép miệng, có mà ăn cám. Buổi tối càng vui, một đám rước đèn trong thành cửa đông ra, kèn choang choang, lính kèn đi đầu. Rồi đến các kiểu kèn, trăm nghìn đèn sáng lung linh, hàng mười nhịp tiếng kèn bố xích, trống cà dùng rồng rắn qua hết đầu phố vẫn còn rầm rĩ. Đám rước đèn lượn quanh một vòng bờ hồ, rồi lại theo đường cửa đông vào thành, lúc ra cũng như lúc về, rầm rập oai kèn trống, tiếng giày đinh nện mặt đường xào xạo. Những người đứng tuổi chẳng ai màng chơi hội Tây, nhưng trai gái các làng nô nức đổ ra kẻ chợ, người quốc bộ đi đông như kiến cỏ. Năm ấy, Sâm cũng đi xem, đến đêm không thấy về ở nhà, tưởng nó đua đả đợi tối xem rước đèn. Dành con, đêm hôm đi đánh đĩ hay sao? Thím tôi đứng trông ra đầu làng chửi lầm bầm. Nhưng hôm sau cũng không thấy tăm hơi, hỏi các đứa trong xóm cũng ra kẻ chợ xem hội, không đứa nào biết. Hội Tây rầm rập phố xá, nhưng có một ngày thế thôi, cờ quạt cắm hai bên đường, tàn rước đèn nửa đêm đã cất rỡ hết, thành phố lại đâu vào đấy, đội xếp đi tuần, người đi làm, xe điện keng ầm qua bờ hồ, tàu hỏa chạy trên cầu đu me, rít còi tu tu. Không biết cái Sâm đi đâu, nhiều người làng thường đôi khi ra kẻ chợ, thật sự cũng chẳng ai gặp, nhưng đồn đại thì đủ chuyện. Nào cái Sâm đã nhập bọn với nặc nô chợ Đồng Xuân, nặc nô kẻ cắp, nặc nô đánh nhau thuê, nặc nô khóc mướn, nặc nô làm nhà thổ. Cái con bé ở nhà đã đáo để thế, đi làm nặc nô cũng phải, một bà tặc lưỡi, ấy vậy mới ở dưng chẳng lành. Có người bảo rõ ràng trông thấy nó ở phố mới, cái chợ người đứng đấy để người ta đến thuê mượn. Đến khi hỏi có đích xác không thì lại ú ớ. Mấy tay thợ may, thợ xẻ trên chợ hay chơi bời thì tán, ngữ ấy hôm nào đến nhà thổ đèn đỏ ngõ Yên Thái gặp ngay ấy mà. Có người nói chắc chắn nó bị mẹ mìn lôi đi xa rồi, chứ làm nặc nô hay làm đĩ nhà thổ mà còn quanh quẩn ở phố, thế nào cũng có người bắt gặp, cũng có nhẽ. Cái Sâm như biến mất. Có đến mười mấy năm qua, đời người khi bóng xế, năm tháng như có chân đi, chóng quá. Làng xóm đã biết bao nhiêu đổi thay. Mấy năm sau, Hà Nội tổng khởi nghĩa, ngày đêm sôi nổi, cũng không thấy Sâm. Có lẽ Sâm chết rồi. Chú thím tôi không nói gì, nhưng âm thầm cay đắng cho đời người vận rủi đến thế là cùng. Nuôi một đầu con gái mà nó cũng bỏ đi, chết dấp đâu mất. Chẳng bao lâu rồi cũng khuây khỏa dần, bởi hằng ngày còn phải lo toan miếng sống. Đến khi kháng chiến, các làng trong vùng tôi tản cư lên miền rừng đồi ở Phú Thọ, ở Thái Nguyên, ở Bắc Giang. 9 năm sau, nghe nói Tây thua ta ở Điện Biên Phủ, tới ngày hòa bình lập lại, nhiều nhà mới xuôi về quê cũ, vợ chồng chú thím tôi ngót nghét trên 60, già yếu nhiều rồi. Thì một hôm cái Sâm lù lù về, trông xa lạ như người ở đâu. Những ai biết cái Sâm ngày trước cũng không còn nhận ra được. Một người nạ dòng, gầy gộc, xanh xám như mắc bệnh mất ngủ. Bên mắt hiếng lép xuống sâu hoắm. Tính ra tuổi nó cũng đã 50. Sâm về một mình hôm trước, thấy yên, hôm sau đi gọi chồng về. Bố thằng Ngũ, với cả thằng Ngũ, bố dắt con chập chững đi. Chú thím tôi thật tình, cũng không còn biết thế nào là thương, là giận. Thấy mặt Sâm lại có phần tủi thân, tủi phận mà động lòng. Dẫu sao, kể miệng lỗ rồi, ở đâu nó trở về cũng lại là cái số. Vợ chồng ngồi xuống đất, giữa nhà, cái Sâm nước mắt giàn giụa, chắp tay lễ sống chú thím tôi. Ông bà cũng chấm nước mắt, xua tay nói, thôi thôi, rồi nâng vợ chồng nó đứng dậy. Mấy năm sau, lần lượt ông rồi đến bà đều về chầu trời cả. Mảnh đất ở nhờ họ, nhà dột nát, không có đâu hương hỏa của ăn của đẻ. Nhưng vợ chồng Sâm đã đứng ra lo liệu ma chay, chẳng khác mọi đám hiếu trong làng. Lại xin phép họ, vợ chồng mặc áo xô gai, thằng cháu Ngũ khăn trắng. Các con nó ở đâu kéo về hàng chắt, chít khăn vàng. Vợ khăn đại tang, chồng được chống gậy như nhà con trai độc đinh. Thế là ông bà ấy được ngậm cười chín suối. Làng nước đều khen và nói thế là đến cái lúc nằm xuống, chú thím tôi hóa ra được phúc có hậu. Bố Ngũ đứng cắt tóc, mẹ Ngũ ngồi bán mớ rau trên chợ. Lần bữa, rồi cũng già lão theo nhau ra đồng nằm với Run Xế, như mẹ thằng Ngũ vừa mới mất đấy. Ngũ đã tròn 40, gần bằng tuổi cái ngày mẹ nó lưu lạc trở về. Một lũ con, 5 đứa cả trai cả gái. Vợ Ngũ lại ngồi vào chỗ bà Sâm bán mớ rau trên chợ, kiếm ăn lần hồi thế, nhưng dần già con cái cũng được ăn học và công việc không đến nỗi nào. Thằng bé nhất đương lớp 10, các chị nó đã đi làm. Đứa bán phở mậu dịch ngoài bến nứa, đứa đứng bách khóa chợ huyện, một con rể giảng viên trường đại học sư phạm, một kỹ sư nhà máy thủy điện Thác Bà, cán bộ cả rồi. Một con trai đi xuất khẩu lao động sang Ba Lan, oách quá. So sánh nhà này nhà khác, như nhà Ngũ thế, cũng đã nên vẻ phong lưu. Ở cái gia đình thằng Ngũ, kể cả đời bố mẹ ngày trước, làm sao lại nghĩ ra rồi con cái được như thế. Nằm mê cũng không tưởng ra. Ấy thế mà đôi khi có chén rượu vào, Ngũ hay cười bông phèn. Bố tớ có 2 ngón tay cụt, vợ chồng giận nhau chém thề, hay đi ăn trộm bị người ta chém, tớ cũng không biết. Nhưng giá còn sống, ông ấy khai là thương binh chống Pháp, thì nhà tớ được thêm cái bằng. Ông cụ thế mà dại, hề hề. Ấy thế đấy, 5 tháng trùm lấp lên cuốn đi, cuộc đời và con người, chất phác hay gian dảo, thế nào chẳng có những biến đổi, không ai giống ai. Trên tờ giấy lý lịch kia, điền vào đôi 3 chữ, thật hay dối, làm sao nói được hết.